Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, chúng ta đến bài 28 nhắc lại phép lạ Chúa đi trên mặt biển và phần sau Chúa diễn giải Ngài là bánh hằng sống từ trời. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Ước mong đời tôi là một giai khúc của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Thu Hương.
Đời tôi là một giai khúc dâng lên ca ngợi ơn Chúa yêu thương tuyệt vời. Xin Chúa cho đời tôi là một giai khúc dâng lên ngôi trời tiếng hát tôn vinh Ngài thôi. Bao tháng năm hận thù gian dối đến nơi la hoài, đến tôi âm u vực sâu, nhưng Chúa cầm đi tôi khổ hình trên thánh giá, cứ tha tôi rồi ơn sâu cứ dối niềm lâu. Xin chọn đời tôi yêu mến Chúa, nương nhờ Giêsu theo dấu chân thập giá. Nhớ ơn Ngài xưa đã hy sinh, kính dâng Ngài giai khúc tôn vinh, kính dâng Ngài lời ca chúc tụng vua thánh. Bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư nguyện cầu. Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tâm tôi, ước mơ đời tôi là giai khúc dâng Ngài. Thank you.
Vừa rồi là tiếng hát thu hương trong ca khúc Ước mơ đời tôi là một giai khúc của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài 28 trong chương trình Theo bước chân người. Sau phép lạ bày tỏ quyền năng trên vật chất, hóa bánh ra nhiều nuôi cả một đoàn dân đông hơn 5.000 người ăn no nê với 5 cái bánh và 2 con cá. Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài trên thiên nhiên khi Ngài đi bộ trên mặt biển đến với các môn đồ. Sau khi cho đoàn dân ăn, Chúa ở lại trên bờ nhưng hối các môn đệ xuống thuyền trèo qua bờ bên kia trước. Kinh Thánh không ghi lại là có môn đệ nào thắc mắc Chúa ở lại không xuống thuyền với họ, thì rồi Ngài sẽ đến với họ bằng cách nào? Chỉ biết rằng họ vâng lời xuống thuyền. Không bao lâu gặp gió ngược, họ trèo thuyền hết sức nhọc mệt. Cả Matthew và Mark cho biết Chúa Giê-xu hối các môn đệ xuống thuyền, dường như họ có vẻ chần chờ. Chúa không để cho họ có lựa chọn nào khác. Có lẽ Chúa có cảm nhận là các môn đệ đang rất quan tâm đến ý định của quần chúng, muốn tôn Ngài làm vua, và như vậy, tất nhiên, họ sẽ trở thành những nhân vật quan trọng. Trong khi đó, đối với Chúa Giê-xu, ý định tôn vương của dân chúng là một đe dọa nghiêm trọng cho sứ mạng của Ngài. Chỉ duy tin đồn tôn Chúa làm vua cũng đã đủ gây rắc rối cho Chúa với chính quyền, chứ chưa nói đến một ủng hộ rầm rộ nào của dân chúng. Trong thời điểm này, Chúa cần có thì giờ cầu nguyện riêng, vì thế Chúa ở lại trên núi. Tại đây có thể rút ra một gương mẫu và một bài học quan trọng giúp chúng ta trong những lúc đối diện với thử thách và cám dỗ. Chúng ta có thể nhận ra ngay khi gặp khó khăn thử thách, nhưng đối với cám dỗ thì khác. Cám dỗ thường đến rất tự nhiên và nhẹ nhàng, có phần hấp dẫn nữa. Và đó là lúc chúng ta dễ mất cảnh giác hơn hết. Ý định của dân chúng tôn vương Chúa Giê-xu là một trong những cám dỗ nguy hiểm đó. Thông thường, những lời khen tặng đốn ngã con người dễ hơn là những lời công kích hay chỉ trích. Những lúc an bình, những hoàn cảnh thuận lợi khiến chúng ta không đề cao cảnh giác. Adam và Eva đã bị cám dỗ trong cảnh vườn địa đàng. Joseph bị cám dỗ trong lúc thành công ở nhà Phô-ti-pha. David bị cám dỗ trong một buổi chiều nhàn tản trong cung điện. Sáng sớm hôm sau, Chúa Giê-xu từ trên núi xuống đi ra biển và Chúa đi bộ trên mặt nước đến gần thuyền các môn đồ. Bóng dáng Chúa trên mặt nước có lẽ ẩn hiện trong làn sương khói khiến cho các môn đệ vô cùng hoảng sợ. Một người kêu lên, "Ma!" Tiếng kêu thất thanh khiến cho tất cả các môn đệ khác không ai còn bình tĩnh được. Nhiều người trên thuyền là những ngư phủ dày xương dạn nắng, quen với sóng gió và những nguy hiểm trong bão tố, nhưng bỗng nhiên bủn rủn tay chân khi thấy bóng ma xuất hiện trên mặt biển. Chúa không đến để nhát họ, nhưng Ngài đến để giúp đỡ, ban bình an cho họ trong chuyến đi cực nhọc này. Chúa bảo, "Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ." Khi Chúa bước vào thuyền, thì sóng gió yên lặng. Chúng ta nghe phần kỹ thuật biến cố này trong phúc âm Mác như sau. Rồi Ngài giục môn đồ vào thuyền qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida, trong khi Ngài cho dân chúng về. Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Đến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngờ là ma, nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài nên sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng, hãy yên lòng ta đây đừng sợ. Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ, thì sóng gió yên lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa, vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi. Đó là phúc âm Mác chương 6, câu 45 đến câu 52. Mác cho biết các môn đệ hết sức kinh ngạc, nhưng không cho biết họ kinh ngạc về điều gì, về việc Chúa đi trên mặt biển, hay vì sóng gió im lặng khi Ngài bước vào thuyền. Mác cũng không ngại ghi nhận rằng lòng các môn đệ cứng cỏi, cho nên đã không hiểu phép lạ Chúa hóa bánh. Hai phép lạ vừa xảy ra đều có liên quan đến cõi thiên nhiên. Nếu đã hiểu và tin Chúa có quyền trên cõi thiên nhiên trong việc hóa bánh ra nhiều, thì cũng tin được những phép lạ Chúa làm trên biển. Tuy nhiên, câu chuyện này dưới ngòi bút của Matthew lại có phần khác. Ông thêm vào việc Phi-e-rơ hỏi rằng, nếu đúng là Chúa, thì cho ông từ thuyền bước xuống biển, đi bộ trên mặt nước đến với Ngài. Và Chúa đã cho phép. Tuy nhiên Matthew không cho biết khoảng cách từ thuyền đến nơi Chúa đang đứng trên mặt biển là bao xa. Có thể không xa lắm, vì sau vài bước, thấy gió thổi lên, Phi-e-rơ sợ hãi hụp xuống nước. Chúa đã đưa tay đỡ ông lên với lời trách. Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi như vậy? Cũng theo lời tường thuật của Matthew, thì sau khi Chúa Giê-xu vào thuyền, gió yên lặng, thì các môn đệ đến quỳ phục trước mặt Chúa thưa rằng, Thầy thật là con Đức Chúa Trời. Lời tuyên bố này thật ra mới chỉ là một tia sáng le lói trong tâm linh các môn đệ trước khi bình minh của chân lý về Chúa cứu thế bừng sáng. Một chi tiết khác trong phần kỹ thuật của răng cũng cần được lưu ý. Đó là các môn đệ rất vui khi Chúa bước vào thuyền, vì vừa lúc đó con thuyền bỗng cập ngay vào bờ. Có người cho rằng đây là phép lạ thứ hai, nhưng điểm chính là khi có Chúa trong thuyền, các môn đệ đã đến bờ một cách dễ dàng và an toàn, và điều quan trọng nhất là họ biết Chúa có quyền phép vượt trên mọi giới hạn của cõi thiên nhiên. Sau phép lạ đi bộ trên mặt biển, Chúa trở về Ca-bê-nam. Ở đây có nhiều người đến tìm gặp Chúa, nhưng Ngài đã biết ý định của họ rồi. Họ đang chờ Chúa làm thêm nhiều phép lạ. Họ muốn Chúa trực tiếp hóa bánh nuôi họ. Vì thế, Chúa đã phải khởi sự nói về một thứ đồ ăn đem lại thỏa nguyện thật sự. Phúc âm Giăng chương 6, câu 26 đến câu 40 ghi lại chi tiết như sau. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúng bèn nói rằng, thế thì Thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng tôi đã ăn mana trong đồng vắng, theo như lời chép rằng, Ngài đã ban cho họ bánh từ trên trời xuống. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu. Nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng, lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng như ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin, phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Và ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hết sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Đó là Phúc Âm Giăng chương 6, câu 26 đến câu 40. Chúa Giê-xu không đến để ban bánh nuôi thân thể, nhưng Ngài có một thứ lương thực để nuôi tâm linh. Khi họ hỏi Chúa, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Câu hỏi, chúng tôi phải làm gì? Nói lên đặc tính chung của con người trong tiến trình tìm chân lý thuộc linh. Có một vị quan trẻ tuổi giàu có đã đến hỏi Chúa Giê-xu, tôi phải làm gì để được sự sống vĩnh hằng? Khuynh hướng của con người luôn luôn cho rằng, sự cứu rỗi là điều con người có thể làm, có thể đạt được bằng sức riêng, bằng công đức hay công quả, mà không bao giờ nghĩ rằng thiên đàng là một quà tặng của Đức Chúa Trời. Để trả lời, Chúa Giê-xu đã cho họ biết họ không phải làm gì cả. Đúng ra, họ không thể làm gì để có thể đổi lấy sự sống vĩnh hằng, ngoại trừ tin mà thôi. Chúa nói, các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến là các ngươi làm theo ý Ngài. Nhưng đây lại là điều họ không muốn chấp nhận. Rất nhiều người ngày nay có cùng quan điểm đó. Hầu hết cho rằng sự cứu rỗi là điều quý giá chính mình phải cố gắng tu trì để đạt đạo. Được cứu rỗi hay siêu thoát không thể chỉ do tin. Được cứu rỗi không thể dễ dàng như vậy. Họ muốn dùng công đức cá nhân để thâu đạt sự cứu rỗi bằng sức riêng. Không chấp nhận cách thức Chúa dạy là phải vận dụng đức tin để nhận sự cứu rỗi. Họ xoay sở bằng cách đòi Chúa cho họ xem một dấu lạ, hay nói cách khác, đòi Chúa Giê-xu phải làm một phép lạ để chứng tỏ Ngài là Đấng đến từ Đức Chúa Trời. Họ nêu trường hợp Môi-se ngày xưa đã cho dân Do Thái ăn bánh mana từ trời mỗi ngày trong suốt 40 năm lang thang trong sa mạc. Có lẽ họ muốn hàm ý rằng việc Chúa cho đoàn dân 5.000 người ăn bánh không đáng so sánh với cả triệu người ăn mana ngày xưa. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhắc họ rằng không phải Môi-se đã cho tổ phụ họ ăn mana đâu, nhưng chính Đức Chúa Trời đã ban. Chúa khẳng định, Môi-se chưa hề cho các ngươi ăn bánh từ trên trời đâu, nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống, vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống ban sự sống cho thế gian. Chúng ta hãy nghe tiếp phần đối thoại của người Do Thái với Chúa Giê-xu ở điểm này, ghi trong Phúc Âm Giăng chương 6, câu 34 đến câu 40 như sau. Chúng thưa rằng, lạy Chúa xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin, phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ nào đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Và ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Chúa lại nhấn mạnh đến đức tin, đến việc chấp nhận Ngài chính là Đấng từ Đức Chúa Trời đến, là bánh từ trời. Người Do Thái không thể nào hiểu được khái niệm Chúa Giê-xu bảo chính Ngài là bánh từ trời, cho nên nhiều người xì sầm, giận dữ. Phúc Âm Giăng chương 6 câu 41 đến câu 58 ghi tiếp như sau. Nhưng vì Ngài đã phán ta là bánh từ trên trời xuống, cho nên người Giu-đa lầm bầm về Ngài mà rằng, ấy chẳng phải là Giê-xu, con của Giô-sép mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thể nào người nói được rằng ta đã từ trên trời mà xuống? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi chớ lầm bầm với nhau, ví bằng cha là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng, ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ, hễ ai đã nghe cha và học theo Ngài, thì đến cùng ta, ấy chẳng phải là kẻ nào đã từng thấy cha, trừ ra Đấng từ Đức Chúa Trời mà đến. Đấng ấy đã thấy Cha. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 6, câu 41 đến câu 51. Những lời dạy của Chúa đã khiến cho nhiều người, kể cả một số người đã theo Ngài, thốt lên: lời Chúa dạy khó quá, ai hiểu được? Nhưng Chúa đã giải thích: điều đó xui cho các ngươi vấp phạm sao? Vậy, nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giê-xu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng: chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu Cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Đó là Phúc Âm Giăng chương 6, câu 61 đến câu 65. Khi Chúa bảo rằng Ngài chính là bánh hằng sống từ trời xuống, và rằng ai không ăn thịt và uống huyết Ngài thì không thể hưởng sự sống vĩnh hằng. Tất nhiên với hình ảnh ví sánh đó của Chúa Giê-xu, không ai có thể hiểu theo nghĩa đen, vì thịt và huyết Chúa nói đến chỉ về sự thương khó, sự hy sinh và cái chết của Ngài trên thập tự giá. Ăn thịt và uống huyết Chúa có nghĩa là tin Ngài, tiếp nhận Ngài, nhận rằng sự chết của Ngài là chết để đền tội cho mình. Chúa dùng hình ảnh ăn và uống để chỉ tính cách sâu xa triệt để của hành vi tiếp nhận Ngài. Tiếp nhận Chúa hay tin vào sự chết chuộc tội của Chúa cho mình không chỉ là một ý tưởng, một suy nghĩ hời hợt nông cạn, nhưng có ý nghĩa của một quyết định dứt khoát cá nhân. Khi một người ăn bánh là tiếp nhận bánh đó vào thân thể, bánh đó sẽ trở thành thịt, thành máu, tạo thành năng lượng để người đó có thể sống về phương diện thể xác. Tiếp nhận sự hy sinh của Chúa bằng đức tin, người cũng có thể nhận được sự sống thiêng liêng cho linh hồn, tức là sự sống vĩnh hằng, là thiên đàng vĩnh cửu và vinh hiển. Không ai có thể làm công đức gì để đáng được hưởng thiên đàng. Điều kiện Đức Chúa Trời đặt ra cho con người vào hưởng thiên đàng là tin Chúa cứu thế Giê-xu, nhận sự chết của Ngài là cái chết đền tội thế chỗ cho mình. Chỉ duy đức tin mới có thể đem con người đến với Đức Chúa Trời để hưởng nước trời. Đức tin đó không phải chỉ là tin bằng lý trí, nhưng là một đức tin triệt để, ví như hành động ăn bánh vào thân thể. Bánh nuôi thân thể như thế nào, thì đức tin nơi Chúa cứu thế cũng ban sức sống sung mãn cho linh hồn như vậy.
Hy sinh Chúa lâu dài vì căn khổ. Vầng dương tắt trăng mơ bay, lòng tin Chúa không đổi thay, bàn tay Chúa che chở tôi được yên nghỉ. Chân ngập tâm hồn, người tội như tôi được ngài buông tha, cơn đau Chúa lành. Lòng ngài yêu thương dài rộng bao la, tình rất cao sâu, thật tôi nào ngờ. Đi ngài yêu vui suốt đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.